Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 1 năm 2019. Nhà chức trách quận Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh đã cắm các bảng quy hoạch trên một khu đất vừa bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng trong những ngày gần đây, khơi lên sự phẫn nộ của những cư dân mất nhà cửa và cáo buộc của họ rằng chính quyền đang bắt đầu nỗ lực cướp đất. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
FBI bắt nữ nghi can cán chết chủ tiệm nail gốc Việt. Đồng minh thân cận dục Tổng thống Trump tạm mở cửa chính phủ. Huawei sa thải nhân viên bị bắt ở Ba Lan về cáo buộc gián điệp.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Nhà chức trách quận Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Bảy đã cắm các bảng quy hoạch trên một khu đất vừa bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng trong những ngày gần đây, khơi lên sự phẫn nộ của những cư dân mất nhà cửa và cáo buộc của họ rằng chính quyền đang bắt đầu nỗ lực cướp đất. Khoảng 200 căn nhà và cấu trúc ở khu đất vườn rau Lục Hưng thuộc phường 6, nơi sinh cư của nhiều thế hệ giáo dân Công giáo người Bắc di cư vào Nam từ năm 1954, đã bị phá sập vì bị cho là xây dựng trái phép, trong khi nhà chức trách xúc tiến kế hoạch xây dựng một cụm trường học đạt chuẩn quốc gia trên khu đất này. Cư dân khẳng định là họ có chủ quyền đối với khu đất và đã không được giới hữu trách tham khảo ý kiến về dự án thi công. Một cư dân bị mất nhà nói với VOA rằng ba bảng quy hoạch đã nhanh chóng được dựng lên trong ngày thứ Bảy để xác lập quyền quản lý khu đất. Chúng tôi có kéo nhau ra khu đất vào lúc 1 giờ 30 chiều để phản bác việc nhà nước tự dựng bảng quy hoạch trên đất của chúng tôi khi chưa có quyết định thu hồi. Ông Cao Hà Trực nói với VOA qua điện thoại vào tối ngày thứ Bảy. Tôi khẳng định là chính quyền cố tình cướp đất của chúng tôi. Những video đăng trên trang mạng xã hội cho thấy người dân tụ tập tại một góc đường, la lối và chỉ trỏ đầy phẫn nộ trước một tấm bảng quy hoạch, trong khi lực lượng an ninh mặc sắc phục lằng vàng xung quanh theo dõi. Không có vụ đụng độ nào được báo cáo. Trước đó, một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình nói với báo Tuổi Trẻ rằng hai đợt cưỡng chế vào ngày 4 và ngày 8 tháng 1 mà quận đã thực hiện đã được chính quyền thành phố chấp thuận và rằng họ đã tháo dỡ những ngôi nhà xây dựng không phép chứ không phải là thu hồi đất. Vị lãnh đạo không được nêu danh tính này cũng khẳng định là quận đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình như lập biên bản, ban hành quyết định, thông báo, niêm yết trước khi cưỡng chế. Những cư dân khu vườn rau bác bỏ những tuyên bố đó. Ông Trực nói nhà chức trách chưa bao giờ chính thức làm việc với ông về quyết định cưỡng chế và họ từ chối giải thích khi được ông và người nhà yêu cầu. Khi chúng tôi hỏi là ông Phó Chủ tịch, ông cho tôi coi giấy tờ quyết định cho ông vô nhà tôi dọn đồ mà không xin phép. Thì ông ấy nói là, tao không cần giấy tờ gì hết. Tao không phải đưa quyết định gì cho mày, ông kể. VOA không thể liên lạc được ngay tức thời với Ủy ban Nhân dân phường 6 quận Tân Bình để yêu cầu bình luận. Trong khi đó thì nhà chức trách quận Tân Bình cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền về vụ cưỡng chế bằng cách kêu gọi người dân ủng hộ dự án xây trường học vì sự nghiệp giáo dục của quận nhà. Theo một tờ thông báo của Ban tuyên giáo quận ủy Tân Bình. Ban tuyên giáo cũng nói rằng Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt mức giá hỗ trợ là 7.055.000 đồng một mét vuông cho các hộ dân tại khu vực đất công cộng. Ông Trực, 47 tuổi và có 4 người con, cho biết là hiện ông đang ở nhờ nhà của bố đẻ gần đó cùng với 24 anh em trong gia đình. Nhưng ông nói ông còn may mắn hơn rất nhiều người đang không có chỗ ở. Cú sốc mất đất đai và nhà cửa choán hết tâm trí của nhiều người và đặc biệt đau đớn khi dịp Tết đang tới gần. Người người, nhà nhà đang dạo dực, chuẩn bị vui đón xuân. Thế mà sao chúng tôi lại không được rộn ràng theo? Một cư dân chia sẻ trên Facebook kèm theo những hình ảnh nhà cửa bị đập phá tan hoang. Lòng dạ nào, tâm trí nào nữa mà đón Tết?
Đài Loan tiếp tục tìm kiếm một nửa trong số gần 150 người Việt mất tích nhiều ngày qua sau khi tới hòn đảo này du lịch hồi tháng trước trong khi kêu gọi những người cư trú bất hợp pháp ra đầu thú. Cơ quan di trú quốc gia Đài Loan gọi tắt là NIA hôm 11 tháng 1 cho biết như vậy sau khi nói đã mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú quá hạn từ thú về nước. Tin cho hay các cơ quan đại diện của nhiều nước có đông công dân ở Đài Loan như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippines đã tham dự chiến dịch vận động và nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường ý thức, tố giác các chủ thuê hoặc môi giới lao động trái phép. NIA cho biết rằng tính đến cuối tháng 10 năm 2018, tổng số người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú bất hợp pháp là 88.000 người và số người có ý định ở lại Đài Loan có chiều hướng tiếp tục tăng lên, gây lo ngại về trật tự an ninh xã hội. Cơ quan di trú quốc gia Đài Loan cho biết đã và đang đẩy mạnh cơ chế động viên đối tượng tự đến cơ quan trình báo để nâng cao hiệu quả truy bắt xử lý, cũng như giảm bớt những rủi ro phát sinh về an toàn tính mạng, đồng thời đảm bảo nhân quyền cho những người nước ngoài ở lại quá hạn. NIA cũng kêu gọi người dân, nếu quen biết trường hợp người nước ngoài đã ở lại Đài Loan quá hạn, nên vận động họ đến cơ quan chức năng từ thú để tránh những rủi ro cạm bẫy không may xảy ra, hoặc rơi vào tình thế bị lừa bán cho những kẻ buôn người, trở thành người bị hại trong thời gian ở lại Đài Loan. Cơ quan này nói thêm rằng những người tự đến trình diện sẽ được hưởng khoan hồng, trong khi những người khác nếu bị bắt sẽ bị xử theo hình phạt nặng. Chiến dịch vận động từ thú này của Đài Loan được thực hiện trong bối cảnh vẫn tiếp tục truy tìm gần 100 du khách người Việt biến mất sau khi tới hòn đảo này du lịch vào dịp Giáng sinh năm 2018. Trong số hơn 50 người đã được tìm thấy trong số gần 150 người Việt mất tích, báo chí Đài Loan nói rằng đã có hơn 20 người đã ra đầu thú cảnh sát. Truyền thông hòn đảo này còn đưa tin rằng một số người Việt khai rằng họ đã phải trả khoảng 650 đô la để đi du lịch ở Đài Loan, và một số cho biết họ bỏ trốn với hy vọng tìm được việc làm bất hợp pháp để kiếm tiền. Các hình ảnh được nhiều tờ báo và truyền thông xã hội đăng tải cho thấy người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị cảnh sát Đài Loan phát hiện trốn trong tủ lạnh hay gầm giường và bị bắt giữ trong thời gian qua. Những ai lưu trú tại Đài Loan trái phép có thể bị phạt tới 3 năm tù giam và phải trả tiền phạt khoảng 2.900 đô la. Ngoài ra, những người che giấu cho những ai vi phạm cũng đối mặt với án tù 2 năm. Liên quan tới nhóm du khách Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây đã yêu cầu phía Đài Loan trong quá trình điều tra xử lý vụ việc cần phải bảo đảm an toàn danh dự cá nhân của những người bị tạm giữ trên tinh thần nhân đạo, xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật cũng như thông báo kịp thời cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, tình hình về những người bị bắt giữ và diễn biến liên quan đến vụ việc để cùng phối hợp xử lý và tạo điều kiện để văn phòng tiến hành thăm lãnh sự những trường hợp bị tạm giữ. Từ năm 2016, Đài Loan đã cho phép du khách tới từ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, xin thị thực điện tử trong chương trình có tên gọi là Quang Hồng nếu họ mua gói du lịch của các tour đã được cấp phép. Tuy nhiên, chính quyền hòn đảo này đã phát hiện ra rằng chính sách này đang bị lạm dụng để đưa người vào Đài Loan với mục đích khác ngoài du lịch. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, nhiều người Việt đã sang Đài Loan du lịch bằng thị thực này, nhưng hiện chưa rõ con số thống kê cụ thể. Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời chính quyền Đài Bắc cho biết sẽ tạm dừng cấp thị thực trực tuyến cho các nhóm du khách du lịch theo chính sách ưu đãi Quang Hồng, nhưng các đối tượng khác vẫn được tiến hành cấp thị thực bình thường và sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với đoàn đông người nhập cảnh tại các sân bay của Đài Loan nếu thấy có dấu hiệu bất thường. Việt Nam cho hay thêm rằng các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và phía Đài Loan để giải quyết vụ việc.
Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm 11 tháng 1 đã bắt giữ nữ nghi can cán chết chủ tiệm nail gốc Việt 51 tuổi sau khi bà đuổi theo cô này để đòi tiền sơn sửa móng. Thông cáo của cảnh sát Las Vegas, thành phố nơi vụ việc xảy ra, cho biết nhóm điều tra do FBI chỉ huy đã bắt cô Crystal Weber và không xảy ra sự chống cự nào. Vụ giữ người được tiến hành 8 ngày sau khi cơ quan chức năng công bố ảnh của nghi can và kêu gọi người dân giúp truy tìm thủ phạm. Nữ nghi can 21 tuổi đã dùng chiếc xe đánh cắp cán chết bà Nhu Annie Ngọc Quỳnh Nguyễn cuối năm 2018 sau khi bà chủ gốc Việt này chặn chiếc xe của cô để đòi 35 đô la tiền sửa móng mà cô định quỵt. Hôm 7 tháng 1, theo AP, mẹ và bà của cô Whipper đã xuất hiện trên chương trình truyền hình Chào Buổi Sáng của kênh ABC để kêu gọi cô đầu thú. Thân mẫu của nữ nghi can cũng đã ngỏ lời xin lỗi gia đình nạn nhân, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng họ có thể tha thứ cho con mình. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, tới ngày 13 tháng 1, chiến dịch kêu gọi gây quỹ do con gái út của bà Annie khởi xướng đã nhận được đóng góp hơn 37.000 đô la, gấp 4 lần so với mục tiêu ban đầu. Cô Chris Dele cho biết rằng tang lễ đã được tổ chức cho mẹ cô cuối tuần qua và một phần khoản đóng góp trên trang GoFundMe được dùng để trang trải chi phí tổ chức, cũng như trả nợ cho mẹ và số còn lại sẽ dùng vào trả phí đại học cho cô.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Hôm 14 tháng 1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen dọa sẽ trả đũa phe đối lập nếu Liên minh châu Âu ngừng quy chế ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa Campuchia vì quan ngại về những hành động vi phạm nhân quyền của Phnom Penh. Vào tháng 11 năm 2018, EU bắt đầu tiến hành thủ tục chính thức để tước bỏ một quy chế ưu đãi gọi là mọi thứ trừ vũ khí, gọi tắt là EBA, đối với Campuchia, sau khi ông Hun Sen tái đắc cử trong các cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 2018, khi đảng của ông giành được tất cả các ghế trong quốc hội sau một chiến dịch đàn áp phe đối lập. Phát biểu tại lễ khánh thành trong một tuyến đường vành đai thủ đô Phnom Penh hôm 14 tháng 1, Thủ tướng Hun Sen nói, nếu các ông muốn phe đối lập chết thì cứ việc cắt nó đi, ông Hun Sen nói khi đề cập tới quy chế EBA của EU. Còn nếu các ông muốn phe đối lập tồn tại thì đừng cắt và hãy cùng đàm phán, ông Hun Sen nói thêm. EBA là một sáng kiến nhằm giúp đỡ các nước nghèo hơn, nhưng sáng kiến này có thể bị rút lại trong trường hợp nước liên hệ có hành động vi phạm nghiêm trọng các công ước quốc tế về nhân quyền. EU đe dọa sẽ rút các ưu đãi thương mại đối với Campuchia vì một chiến dịch đàn áp nhắm vào phe đối lập trước cuộc bầu cử tháng 7 năm 2018. EU lên án kết quả cuộc bầu cử này là không đáng tin cậy.
Công ty sản xuất thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết họ đã sa thải một nhân viên người Trung Quốc bị bắt giữ về cáo buộc gián điệp ở Ba Lan, trong khi công ty này tìm cách tránh dính líu đến vụ việc. Nhà chức trách Ba Lan bắt giữ Vương Vĩ Tính và một cựu quan chức an ninh Ba Lan vào ngày thứ Sáu về các cáo buộc này. Điều này có thể khơi lên thêm những lo ngại an ninh của phương Tây về Huawei và quan hệ của họ với chính phủ Trung Quốc. Huawei nói trong một thông cáo rằng những hành động bị cáo buộc của ông Vương không liên quan gì tới công ty. Tuân theo các điều khoản và điều kiện hợp đồng lao động của Huawei, chúng tôi đưa ra quyết định này vì vụ việc này đã gây tổn hại danh tiếng của Huawei, thông cáo nói. Một phát ngôn viên của cơ quan an ninh Ba Lan trước đó nói với Reuters rằng các cáo buộc liên quan tới các hành động cá nhân và không liên quan trực tiếp đến công ty này của Trung Quốc. Hai người đàn ông này đã nghe các cáo buộc và có thể bị câu lưu trong 3 tháng. Người phát ngôn của Huawei, Joe Kelly, từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết theo Reuters. Huawei, công ty sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, hiện đang bị phương Tây xăm soi quyết liệt về mối quan hệ giữa họ với Bắc Kinh và các cáo buộc của Mỹ rằng thiết bị của Huawei có thể được Trung Quốc sử dụng để do thám. Chưa có bằng chứng nào được đưa ra công khai và công ty đã liên tục phủ nhận các cáo buộc. Tuy nhiên, một số nước phương Tây đã hạn chế khả năng của Huawei được tiếp cận thị trường của họ. Huawei tuân thủ mọi luật và quy định có thể được áp dụng tại các quốc gia nơi công ty hoạt động, và chúng tôi yêu cầu mọi nhân viên phải tuân thủ luật pháp và quy định của nước sở tại, thông cáo của công ty nói thêm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về vụ việc và đang thúc giục Ba Lan xử lý vụ việc một cách công bằng.
Liên Hợp Quốc hôm 14 tháng 1 kêu gọi chính phủ Myanmar tạo điều kiện thuận tiện cho cứu trợ nhân đạo được nhanh chóng đưa tới bang Rakhine, nơi mà các cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy đòi tự trị đã khiến hàng ngàn người phải di tản. Chính quyền bang Rakhine tuần trước đã ra thông báo cấm các tổ chức phi chính phủ và cơ quan của Liên Hiệp Quốc đến các vùng nông thôn của 5 thị trấn ở khu vực phía Bắc và giữa bang này bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Hội chữ thập đỏ quốc tế và chương trình lương thực thế giới được miễn trừ lệnh cấm. Tổng thống Myanmar trong cuộc họp với Tổng tư lệnh hồi tuần trước thúc giục quân đội đập tan quân đội Arakan nổi loạn. Tổng thống Win Myint được xem là một người trung thành với nhà lãnh đạo chính phủ trên thực tế Aung San Suu Kyi. Chiến sự đã buộc khoảng 5.000 người phải bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn và đến trú ẩn tại các tu viện và các khu vực công cộng kể từ đầu tháng 1, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi rất lo ngại về những lệnh cấm mới đối với cứu trợ nhân đạo khiến hàng ngàn người, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em, ở các khu vực bị ảnh hưởng xung đột trong bang Rakhine, không được cứu giúp và bảo vệ, ông Pierre Perron, phát ngôn viên của Văn phòng Liên Hiệp Quốc. Ông Perron nói trong một email, chúng tôi hy vọng chính phủ đáp ứng tích cực lời kêu gọi của chúng tôi về việc cho phép cứu trợ nhân đạo được tiếp cận nhanh chóng và không bị cản trở, và để bảo vệ thường dân theo luật nhân quyền và để bảo vệ thường dân theo luật nhân quyền và dân quyền quốc tế. Giới hữu trách bang Rakhine nói với Reuters rằng những hạn chế đối với việc tiếp cận cứu trợ nhân đạo đã được đưa ra vì lý do an ninh và không biết các lệnh giới hạn này sẽ kéo dài bao lâu. Xung đột và bạo lực liên tiếp xảy ra tại bang Rakhine trong những năm gần đây. Năm 2017, quân đội chính phủ mạnh tay đàn áp trong khu vực này sau khi xảy ra các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo Rohingya. Khoảng 730.000 người Rohingya phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh ở phía Tây để lánh nạn. Quân đội Arankha, nhóm đã mở các cuộc tấn công hồi gần đây, đang đòi chính phủ trung ương trao cho họ quyền tự trị lớn hơn tại bang Rakhine. Hồi đầu tháng này, các chiến binh của quân đội Arakan đã giết chết 13 cảnh sát và làm bị thương 9 người trong các cuộc tấn công vào 4 đồn cảnh sát, theo truyền thông nhà nước. Chính phủ Myanmar phải đối phó với nhiều nhóm nổi dậy thuộc các dân tộc thiểu số đòi quyền tự trị kể từ sau khi nước này giành được độc lập từ Anh vào năm 1948, mặc dù đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với một số nhóm.
Hôm 14 tháng 1, một máy bay vận tải quân sự Iran đâm vào một bức tường ở cuối phi đạo rồi bốc cháy ở phía tây thủ đô Iran do thời tiết xấu. Trong số 16 người có mặt trên khoang, 15 người đã thiệt mạng. Hãng tin Reuters trích nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Iran cho biết chiếc máy bay bị nạn là máy bay vận tải loại Boeing 707. Theo thông cáo của quân đội được hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời cho biết, người duy nhất sống sót là một kỹ sư hàng không và người này đã được đưa đến bệnh viện sau đó. Fars cho biết thêm hộp đen của máy bay, còn gọi là thiết bị ghi âm buồng lái CVR, đã được phát hiện tại điểm máy bay gặp nạn. Máy bay rơi gần sân bay Fars của lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran và gần thành phố Karaj thuộc tỉnh Arbaz ở miền trung Iran. Tuyên bố của quân đội Iran cho biết một chiếc máy bay vận tải Boeing 707 chở thịt từ thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Fars và kỹ sư máy bay đã được đưa đến bệnh viện. Máy bay đáp xuống trật đường băng và bốc cháy sau khi đâm vào một bức tường ở cuối đường băng, tuyên bố nói. Ông Shagin Taghikhani, một phát ngôn viên của quân đội, nói với đài truyền hình nhà nước Iran rằng chiếc máy bay thuộc nhà nước Iran và tất cả những người trên máy bay đều là công dân Iran. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Một thượng nghị sĩ thuộc phe Cộng Hòa, vốn là một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, hôm 13 tháng 1 kêu gọi cựu ngôi sao truyền hình thực tế này ủng hộ việc mở cửa tạm thời chính phủ liên bang trong khi tiếp tục thảo luận về ngân sách, bao gồm cả khoản tiền dùng để xây tường trên biên giới với Mexico. Theo Reuters, ông Lindsey Graham cho biết rằng ông đã thúc giục Tổng thống Trump mở cửa lại chính phủ trong thời gian giới hạn khoảng 3 tuần nhằm tiếp tục thương thảo về ngân sách. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa này nói thêm với chương trình Fox News Sunday rằng nếu không đạt được tiến bộ nào, thì ông Trump nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có tiền xây dựng tường, một biện pháp mà Reuters nói là không được một số thành viên Đảng Cộng Hòa tán thành. Tính cho tới ngày 13 tháng 1, chính phủ Liên bang Mỹ đã đóng cửa một phần 23 ngày, kéo dài nhất trong lịch sử, khiến cho hàng trăm nghìn nhân viên phải nghỉ ở nhà hoặc làm việc không lương. Phe Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc phải đưa khoảng 5,7 tỷ đô la xây tường lấy từ tiền thuế của người dân Mỹ và dự luật cấp ngân sách cho chính phủ liên bang. Theo Reuters, họ từ chối tiếp tục đàm phán cho tới khi nào chính phủ liên bang được mở cửa trở lại sau khi bị đóng cửa một phần kể từ ngày 22 tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ. Ông viết trên Twitter hôm 13 tháng 1 rằng ông vẫn ở Nhà Trắng để đợi phe Dân Chủ, đồng thời cáo buộc lãnh đạo của đảng này không chịu nói chuyện. Tháng trước, ông Trump từng tuyên bố rằng ông lấy làm tự hào đóng cửa chính phủ vì tranh cãi quanh khoản xây tường và các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy rằng phần lớn người Mỹ đổ lỗi cho Tổng thống. Theo Reuters, thì phe Dân Chủ vẫn tiếp tục lên tiếng yêu cầu ông Trump mở cửa lại chính phủ. Nhà lập pháp cấp cao thứ hai của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện, ông Dick Durbin, nói trên đài truyền hình ABC, hãy chấm dứt đóng cửa và đưa mọi thứ ra bàn thương thảo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tránh trả lời trực tiếp khi được hỏi rằng liệu ông có đang hoặc từng làm việc cho Nga, sau khi một bài báo của tờ The New York Times nói rằng các quan chức thực thi pháp luật của Mỹ đã bắt đầu điều tra khả năng đó. Nguyên thủ Mỹ nói rằng đó là câu hỏi gây xúc phạm nhất mà ông từng nhận được, theo AP. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 12 tháng 1, người dẫn chương trình của kênh Fox News, bà Jeanine Pirro, một người bạn của ông Trump đã đặt câu hỏi về bài báo của The New York Times. Tổng thống Mỹ trả lời, tôi nghĩ rằng đó là điều gây sỉ nhục nhất mà tôi từng được hỏi. Tôi cũng nghĩ rằng đó là bài báo sỉ nhục nhất từng viết về tôi. Và nếu bà đọc bài báo đó thì thấy rằng họ hoàn toàn không phát hiện được điều gì. Theo AP, ông Trump không trả lời trực tiếp câu hỏi của bà Pirro và nhấn mạnh rằng không có Tổng thống Mỹ nào có quan điểm cứng rắn hơn ông về Nga. Nếu bà hỏi những người ở Nga, họ sẽ nói rằng tôi cứng rắn hơn đối với Nga so với bất kỳ ai khác, so với bất kỳ Tổng thống nào khác, ít nhất là so với 3 hoặc 4 đời Tổng thống gần nhất, ông Trump nói. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump đã bị bác bỏ bởi thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Virginia, ông Mark Warner, nhà lập pháp hàng đầu của đảng Dân Chủ tại Ủy ban Tình báo Thượng viện. Ông Warner nói rằng gần như mọi biện pháp trừng phạt Nga không phải xuất phát từ Nhà Trắng mà từ Quốc hội vì nhiều nhà lập pháp của cả hai đảng cảm thấy quan ngại về các hành động của Nga. Thượng nghị sĩ này cũng cáo buộc Nhà Trắng phản ứng chậm chạp về các biện pháp trừng phạt. Tờ New York Times đưa tin rằng một số nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ và một số quan chức cấp cao của Hoa Kỳ nghi ngờ về mối quan hệ của ông Trump với Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Nhưng lúc đó không mở cuộc điều tra vì không biết phải tiếp cận như thế nào đối với cuộc điều tra nhạy cảm như vậy. Tuy nhiên, thái độ của ông Trump đối với việc sa thải giám đốc FBI James Comey năm 2017 đã dẫn tới cuộc điều tra xem liệu ông Trump có phải là một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, hay liệu ông có cố ý làm việc cho Nga hay bị tác động một cách không chủ đích bởi Nga hay không.
Một trận bão tuyết mùa đông gây chết chóc đã ập vào Washington DC và vùng bờ đông nước Mỹ. Tới cuối ngày 13 tháng 1, tại một số khu vực phụ cận của thủ đô, dự báo tuyết có thể rơi dày từ 13 tới 25cm, theo AP. Các hãng hàng không sáng 13 tháng 1 đã phải hủy hơn 100 chuyến bay cất cánh từ thủ đô của Hoa Kỳ. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã phát cảnh báo rằng bão có thể khiến việc đi lại tại thủ đô và các tiểu bang kế cận như Virginia và Maryland hết sức nguy hiểm hoặc thậm chí không thể. Thống đốc Virginia ngày 21 tháng 1 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và huy động lực lượng ứng phó với cơn bão. Trận bão trước đó đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn vì đường trơn trượt ở Kansas và Missouri thuộc vùng Trung Tây nước Mỹ, theo Reuters. Cảnh sát tiểu bang Missouri cho biết rằng tới giữa ngày 12 tháng 1, họ đã phải xử lý khoảng 900 vụ tai nạn liên quan tới cơn bão tuyết. Đây được coi là trận bão tuyết lớn đầu tiên ở khu vực thủ đô Washington DC trong mùa đông năm nay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Nhóm cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc mùa thu năm ngoái đã yêu cầu Lầu Năm Góc cung cấp các lựa chọn tấn công Iran sau khi một nhóm chiến binh có liên hệ với Tehran nã pháo cối vào một khu vực ở thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đặt Đại sứ quán Mỹ. Reuters dẫn lại tin của tờ The Wall Street Journal đăng hôm 13 tháng 1. Tờ báo trích lời các quan chức Mỹ, cả đương nhiệm lẫn những người đã rời chức vụ, nói rằng yêu cầu của Hội đồng An ninh Quốc gia, gọi tắt là NSC, với sự lãnh đạo của ông John Bolton đã gây quan ngại lớn đối với các quan chức Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Theo Reuters, Lầu Năm Góc đã tuân thủ yêu cầu, nhưng hiện không rõ các lựa chọn tấn công Iran có được cung cấp cho Tòa Bạch Ốc hay liệu Tổng thống Donald Trump có biết về việc này hay không. Tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng quyết định mưu tìm các giải pháp tấn công Iran đã được đưa ra sau khi xảy ra vụ tấn công bằng 3 quả pháo cối nhắm vào một khu vực ngoại giao ở thủ đô của Iraq vào tháng 9 năm 2018. Hai ngày sau đó, các chiến binh không rõ danh tính đã bắn 3 quả rocket rơi gần lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Basra ở miền nam Iraq. Không có ai bị thương trong hai vụ này. Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ không đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Một phát ngôn viên của NSC nói trong tuyên bố ra ngày 13 tháng 1 rằng hội đồng này sẽ phối hợp về chính sách và cung cấp cho Tổng thống các lựa chọn nhằm dự đoán và phản ứng đối với một loạt các mối đe dọa và rằng cơ quan này sẽ tiếp tục cân nhắc nhiều giải pháp sau các vụ tấn công vừa kể.
Julian Castro, cựu thị trưởng thành phố San Antonio và là cựu quan chức nhà ở hàng đầu của Hoa Kỳ, chính thức tuyên bố ra tranh cử tổng thống vào ngày thứ Bảy. Ứng cử viên đảng Dân Chủ này có phần chắc sẽ cạnh tranh trong cuộc đua đồng đúc để thách thức Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020. Ông Castro, 44 tuổi, cháu trai của một người nhập cư Mexico, từng giữ chức Bộ trưởng Nhà và Phát triển Đô thị dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và từ lâu được coi là một ngôi sao đang lên trong đảng Dân Chủ. Tôi tranh cử Tổng thống vì đã đến lúc cần có sự lãnh đạo mới và vì đã đến lúc cần có năng lượng mới, ông Castro nói. Khởi động chiến dịch tranh cử của mình ở San Antonio, bang Texas và đã đến lúc cần có một cam kết mới để đảm bảo rằng mọi người dân Mỹ có được những cơ hội mà tôi từng có. Tóm lược các lập trường chính trị của mình, ông Castro tuyên bố ủng hộ Medicare for All, một chủ trương mà trên thực tế sẽ tạo một kế hoạch chăm sóc y tế quốc gia bằng cách cho phép tất cả mọi người tham gia hệ thống chăm sóc y tế công cộng. Điểm chính sách này có thể gây chia rẽ phe Dân Chủ trong đợt bầu cử sơ bộ, với các ứng cử viên ôn hòa hơn ủng hộ một cách tiếp cận ít triệt để hơn. Ông Castro có bà sinh ra ở Mexico sử dụng câu chuyện cá nhân của gia đình ông để chỉ trích các chính sách biên giới của ông Trump. Đúng, chúng ta phải có an ninh biên giới, nhưng có một cách thông minh và nhân đạo để làm điều đó, và không cách nào mà chúng ta được an toàn với việc nhốt trẻ em trong chuồng, ông Castro nói. Ông Castro là ứng cử viên thứ hai chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống. Cựu dân biểu Hoa Kỳ John Delaney đã đi vận động được hơn một năm nay. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren của bang Massachusetts đã lập một ủy ban khảo cứu và dân biểu Tulsi Gabbard cho biết hôm thứ Sáu bà sẽ ra tranh cử tổng thống. Hơn một chục ứng viên đảng Dân Chủ tiềm năng đang cân nhắc tranh cử tổng thống vào năm 2020. Những người có chủ trương ôn hòa và cấp tiến trong đảng vẫn đang tranh luận làm thế nào để thách thức ông Trump theo cách hữu hiệu nhất. Ông có nhiều phần chắc sẽ là ứng cử viên của đảng Cộng hòa.
GoFundMe hôm 11 tháng 1 nói rằng họ sẽ hoàn trả 20 triệu đô la huy động được từ 300.000 người tài trợ cho bức tường biên giới của Tổng thống Donald Trump sau khi một tài khoản nhắm mục tiêu gây quỹ 1 tỷ đô la cho bức tường thay đổi một phần chiến dịch gây quỹ, trang tin The Hill cho biết. Brian Koffert, cựu chiến binh tạo tài khoản vào tháng trước ban đầu cam kết rằng mỗi một xu sẽ được hoàn trả lại nếu mục tiêu ban đầu không đạt được. Ông này hôm 11 tháng 1 cập nhật trang gây quỹ, nói rằng chính phủ liên bang sẽ không thể sớm nhận khoản tiền 20 triệu đô la đã huy động được. Dù ông Kovacs nói rằng tiền quyên góp cho chiến dịch ban đầu sẽ được gửi cho chính phủ để tài trợ bức tường biên giới, ông viết vào ngày 11 tháng 1 rằng ông đã thành lập một công ty phi lợi nhuận ở Florida có tên là Rebuild the Wall Inc. để nhận các khoản đóng góp của GoFundMe. Trang này giờ đây nói rằng số tiền gây quỹ sẽ được sử dụng trong việc thực hiện sứ mệnh và mục đích của chúng tôi cho tổ chức phi lợi nhuận mới được thành lập. Ông Kovacs nói ông sẽ không lấy một xu từ số tiền quyên góp. Vì mục đích ban đầu của chiến dịch đã thay đổi, GoFundMe cho biết trong một thông cáo gửi cho The Hill rằng hơn 337.000 người đã quyên góp sẽ được hoàn lại tiền. Chiến dịch gây quỹ của ông Kovacs đã thu hút nhiều sự chú ý toàn quốc kể từ khi khởi động vào tháng trước, nhưng những bài báo gần đây tiết lộ những phi vụ kinh doanh trong quá khứ của ông Kovacs cho thấy ông này có lịch sử điều hành các website, truyền bá các thuyết âm mưu và có nội dung kỳ thị chủng tộc. Một cuộc điều tra của BuzzFeed News công bố hôm 10 tháng 1 cho thấy ông Kovacs bị cáo buộc bỏ túi riêng tiền quyên góp cho tài khoản GoFundMe trước đây mà ông khởi xướng để giúp đỡ các cựu chiến binh bị thương. Ông Kovacs tuyên bố trong một post đăng trên Facebook nhưng giờ đã bị xóa rằng ông đang làm việc với Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed, Trung tâm Y tế Lục quân Brooke và Trung tâm Y tế khu vực Leinster để chuyển khoản tiền quyên góp hơn 16.000 đô la từ chiến dịch nói trên. Chúng tôi không có hồ sơ cho thấy ông Kovacs đã đến thăm Trung tâm Y tế khu vực Leinster trong bất kỳ chức vụ chính thức nào sau năm 2012. Jaoni, Giám đốc Sự vụ Công chúng tại Leinster, nói với BuzzFeed, chúng tôi không có hồ sơ về khoản quyên góp nào dưới tên của ông ta dành cho Trung tâm Y tế khu vực Leinster. Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư. Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA Tiếng Việt. Ngay lúc này đây chúng tôi truyền thanh, truyền hình trực tiếp từ studio của đài VOA ở thủ đô Washington DC và chúng tôi nhận câu hỏi và thắc mắc của quý vị và các bạn khắp nơi đang theo dõi chương trình trực tiếp trên màn ảnh của Facebook lúc này. Quý vị theo dõi chương trình có thắc mắc về du học Mỹ xin vui lòng gửi ngay những câu hỏi đó để chúng tôi chuyển đến giáo sư George Cường Nguyễn giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Dù là có liên quan tới chủ đề hay không liên quan tới chủ đề hôm nay thưa giáo sư. Dạ, chúc mừng năm mới giáo sư.
Chúc mừng năm mới, Happy New Year.
Dạ vâng, chúng ta đã có một thời gian cộng tác khá lâu dài và mình nói
năm.
Dạ vâng, mình nói rất là nhiều về những thông tin du học cũng như là giới thiệu nhiều ngành nghề học tập ở Mỹ khác nhau. Ngày hôm nay một ngành học cũng thời thượng lắm. Dạ, nó có liên hệ tới ban giao quốc tế và nhất là cái thời kỳ mở cửa hiện nay các nước phát triển hướng tới nó rất nhiều. Đó là ngành quan hệ quốc tế. Quý vị và các bạn theo dõi chương trình có câu hỏi liên quan về ngành này xin vui lòng gửi ngay nhé. Thưa giáo sư, nói về quan hệ quốc tế đó, quá rộng. Một người ở Việt Nam, một sinh viên ở Việt Nam muốn đi du học Mỹ, theo đuổi ngành này, họ nên hiểu như thế nào?
Vâng, trước tiên tôi cũng muốn nói rằng là cái đề tài này rất là quan trọng, rất là rộng lớn. Và trước tiên mình đi vào những chi tiết về những cái ngành nghề và những cái chương trình của cái ngành này thì tôi xin phép được nói qua rằng là khi nói về cái ngành quan hệ quốc tế là có nghĩa như thế nào. Cái ngành quan hệ quốc tế là một cái ngành rất là rộng lớn và nó có theo phương pháp là khoa học chính trị. Cái môn này là một trong những cái môn quan trọng nhất của cái ngành khoa học chính trị. Thì cái ngành này nó cần nhiều kiến thức rất là nhiều. Là vấn đề chuyên ngành rất là quan trọng và nó liên ngành với nhau, có nghĩa là không phải chỉ một môn mà người ta cần thiết và tất cả rất là nhiều môn người ta gọi là liên ngành. Và cái sự xuất phát từ một cái ngành này là khi những cái vấn đề xã hội văn hóa của tất cả các nước trên hoàn cầu. Và người ta suy nghĩ rằng là cái phát triển của xã hội văn hóa trong cái xu hướng là toàn cầu, thì cái sự phát triển của một nước này, tại vì nó liên kết với nhau, thì cái sự phát triển vừa văn hóa và xã hội của một nước nào trên thế giới thì nó cũng ảnh hưởng với nước khác.
Yeah.
Bởi thế cái ngành này nó rất là quan trọng, tại vì khi mình nghĩ rằng là khi mình muốn cho những cái công chuyện nó được tốt đẹp trong toàn cầu thì mình phải chú ý tất cả các nước trên thế giới. Bởi thế cái ngành này nó cần các sinh viên có những cái kiến thức rất là tổng quát, rất là nhiều, giống như trong cái ngành này họ đòi hỏi là bất cứ trong ngành này bất cứ cái từ nước nào nhưng mà phải biết một cái ngoại ngữ. Có nghĩa là tỷ dụ mình ở Việt Nam thì chắc chắn là tiếng Anh là một cái điều quan trọng nhất là được đòi hỏi trong cái ngành này để được thành công.
Vâng. Dạ. Như giáo sư vừa nói sơ qua đó thì tôi mới hiểu rằng ngành này chủ yếu là học về chính trị, về văn hóa, về xã hội.
Vâng.
Dạ. Nó thiên về những cái ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn.
Vâng. Và cái nguyên tắc của nó có nghĩa rằng là mình có thể là làm tốt hơn trong cái xã hội và văn hóa của các nước bằng cách coi lại những cái gì nó đã xảy ra trong quá khứ và mình có thể tuyên đoán được. Nhưng mà cái đó là một trong những cái phương pháp để mà làm trong ngành quan hệ quốc tế mà thôi.
Yeah.
Ngoài ra người ta phải chú ý đến những chính sách của các nước trên thế giới để coi những cái chính sách của mình nước phồn thịnh giống như nước Mỹ hay nước Nga hay nước Tàu, những nước lớn, thì nó có ảnh hưởng đến nước chậm tiến như thế nào.
Yeah.
Thì tất cả những cái người ta phải học về cái sự ảnh hưởng của một những cái nước hùng mạnh giống như là nước Mỹ, nước Tàu, nước Nga đến những cái nước khác. Và những cái chính sách của những cái nước lớn nó liên quan đến những cái sự phát triển về văn hóa và xã hội của những nước nhỏ.
Và
những không những như vậy, nhưng mà sự phát triển của văn hóa và kỹ thuật hay là về xã hội của một nước nhỏ, mặc nước rất là nhỏ đi nữa, nhưng có thể nó ảnh hưởng rất là lớn. Bởi thế người ta cứ hỏi và nghiên cứu về cái sự cấu tạo của cái hệ thống toàn cầu và có những cái sự ảnh hưởng từ một nước nhỏ, không những nước lớn ảnh hưởng đến nước nhỏ, nhưng mà một nước nhỏ nhất trên thế giới có thể tạo ra một cái giống như một cái thế chiến thứ ba, thứ tư chẳng hạn. Nếu mình không để ý đến cái sự ảnh hưởng của nó.
Dạ, như vậy là trong cái ngành học này phải có những cái kiến thức rất là tổng quát, địa chính trị, về chính sách đủ thứ.
Bởi thế, khi mà đi học ngành này thì thường thường là nó có nhiều dạng, có thể nhiều người họ muốn chắc thì họ học những cái lớp giống như là double major, có nghĩa là lấy trong cái ngành
cùng lớp luật, hai bằng.
Một lần hai bằng.
Dạ.
Mà hai bằng cũng chưa đủ nữa. Tại vì cái kiến thức mà để ảnh hưởng đến nguyên cả một cái xã hội và văn hóa của một nước là nó đầy đủ hết, từ vấn đề chiến tranh cho đến vấn đề nghèo đói đến vấn đề
phát triển.
Thì coi như là mình học nguyên cả một cái hệ thống về về cái xã hội và văn hóa của nước đó.
Nhưng mà nghe nói có vẻ rất là nặng về lý thuyết, hả giáo sư, có thực hành không?
Vâng, thì cái vấn đề là lý thuyết là quan trọng nhất trong ngành này, và cái nếu mà muốn học ngành này thì phải viết văn rất là tốt, tại vì cái đó nó rất là cần thiết, nhất là ở trong cái cấp bậc là thạc sĩ. Cái vấn đề lý thuyết vẫn có, nhưng mà muốn ra trường thì tất cả các trường đại học bên Mỹ thì họ có những chương trình thực tập, có thể đi vào Liên Hiệp Quốc hay là những cái đi qua một nước khác, thì có cái vấn đề thực tập rất là cần thiết. Nhất là trong cái ngành thạc sĩ, khi mà muốn đi nộp bằng để xin đi học thạc sĩ một trường đại học nào thì phải họ cần có nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều, giống như cái MBA vậy đó. Có nghĩa là muốn học về thạc sĩ thì người ta phải có kinh nghiệm về cái lĩnh vực đó, người ta đi vào nghiên cứu thêm vào trong cái lĩnh vực đó.
Thưa giáo sư, như vậy xin được hỏi là với ngành quan hệ quốc tế ở Mỹ họ đào tạo bao nhiêu bậc?
Vâng, thì tôi có điều nghiên qua những cái hồ sơ thì thậm chí đến nỗi bằng 2 năm cũng có, associate degree. Vâng, có những cái community college,
cao
đẳng cộng đồng thì họ cũng có những chương trình 2 năm. Nhưng mà thường thường chương trình chính là chương trình 4 năm cử nhân. Thường chương trình 4 năm cử nhân thì nó cũng giống như những chương trình cử nhân khác, có nghĩa là 4 năm và 2 năm đầu thì học những cái khóa những cái học những
đại cương,
cái đại cương tổng quát giống như là học về lịch sử, anh văn, văn chương, giao tiếp, toán học chẳng hạn. Nó cái đó là thường thường tất cả các ngành nào nó cũng cũng cần như vậy.
Cũng và có học toán hả giáo sư?
Cũng có học toán. Đương nhiên, ví dụ bây giờ sau đó mà nó dính líu đến những cái ngành business hay là accountant thì phải có cái căn bản về toán. Thì nó rất là quan trọng, tại vì đến khi mà làm về văn hóa và xã hội của nước nào đó, đối với đụng đến cái ngân ngân quỹ chẳng hạn, mà không biết về cái vấn đề accounting thì cũng rất là khó khăn. Thì sau cái những khóa học core course là cốt lõi rồi, thì có những cái chương trình mà các bạn có thể lấy ra, coi như là đi sâu vào, concentration. Và cái điều kiện quan trọng nhất là cái vấn đề ngoại ngữ. Bất cứ nước nào mà các bạn từ nước nào ra thì phải cần thêm một ngoại ngữ thứ nhì. Và ngoại ngữ thứ nhì không những chỉ nói thôi, mà phải nói rất là lưu loát, viết rất là lưu loát. Tại vì làm trong cái ngành này thì họ nghĩ rằng là trong tương lai là mình sẽ bỏ nước, mình đi qua làm việc ở nước khác. Thì cái vấn đề ngoại ngữ nó rất là quan trọng.
Quan hệ quốc tế dĩ nhiên là,
phải đi rồi.
Là quốc tế rồi, thành ra là phải có một cái ngôn ngữ, khả năng ngôn ngữ phải chuẩn. Không những chỉ nói thôi mà còn phải viết lách nữa.
Thì cái chương trình cử nhân thì nó giống như là chương trình khác thôi. 4 năm, 2 năm đầu thì học tổng quát, 2 năm sau thì học vào những cái lớp học mà nó đi, nó hợp với cái ngành của mình. Có nhiều người họ muốn đi vào một cái ngành nào đó về luật chẳng hạn, thì họ chú trọng
một lát sẽ hỏi giáo sư những cái chia nhỏ, những cái phân nhánh của cái ngành này. Về thạc sĩ thì họ đào tạo như thế nào, và tiến sĩ có không?
Thạc sĩ cái đầu tiên là tôi biết rằng là như cái bằng MBA, có nghĩa là nếu ra trường ngay lập tức sau bachelor degree mà xin đi học thạc sĩ thì thường thường không được nhận. Họ phải cần có những kinh nghiệm ra đi làm rồi, rồi xong rồi là mình cảm thấy là một cái lĩnh vực nào đó mình muốn đi sâu vào thêm, thì người ta cho đi học.
Bao nhiêu năm kinh nghiệm ạ?
Khoảng đâu là một vài năm là đúng.
Tức là sau cử nhân là phải
sau
có một,
cử nhân
hai,
phải
năm
một hai năm kinh nghiệm. Tất cả, nhiều đại học thì không cần, nhưng mà những đại học lớn ở nước Mỹ thì tôi nghĩ rằng là cái điều kiện đó nó rất là có lý. Có nghĩa là nếu mình học ra cử nhân rồi mà cái ngành nó quá tổng quát, quá rộng như vậy, mà không biết là mình muốn đi sâu vào cái ngành nào, mình học tổng quát thêm nữa thì không có tốt. Bởi thế về cái ngành thạc sĩ của liên quan quốc tế thì họ có đòi hỏi vấn đề thực tập hay là kinh nghiệm, thì cái đó là rất là có lý. Tại vì khi mình đi làm một thời gian ngắn giống như 2-3 năm thì mình cảm thấy có một cái lĩnh vực nào đó mình đi sâu vào hơn. Thì khi mình đi học về chương trình thạc sĩ thì trước tiên là mình phải chọn một cái trường mà nó có những cái lĩnh vực đó. Cái thứ nhì là mình phải có những cái kinh nghiệm để mình khi đi vào mình có thể học nó hữu hiệu hơn trong những cái lớp học mà mình chọn.
Bình đang nói về quan hệ quốc tế. Quý vị và các bạn có câu hỏi liên quan tới ngành này hoặc không liên quan mà chỉ muốn hỏi thăm về du học Mỹ, xin vui lòng gửi ngay dưới phần video nhé. Quan hệ quốc tế tức là nói về những cái ngành rất là hứa hẹn ngoại giao. Những cái ngành mà gọi là phải giỏi sinh ngữ, phải giỏi đầu óc giao tế. Mình đang nói tới cấp bậc thạc sĩ, thưa giáo sư. Quan hệ quốc tế ở Mỹ có đào tạo tới tiến sĩ hay không?
Vâng, có nhiều người họ đi thẳng vào làm nghiên cứu trong cái ngành đó. Thì cái chương trình thạc sĩ của quan hệ quốc tế thì là nó cũng giống như những cái chương trình khác.
Tiến sĩ.
Tiến sĩ. Chương trình tiến sĩ. Chương trình tiến sĩ thường thường là 3 năm. Thì thường thường là năm đầu hay tới năm thứ nhì thì mình học những cái lớp học căn bản. Rồi xong phải thi. Thi xong rồi mới làm luận án. Thì chương trình tối thiểu là phải 3 năm.
3 năm tiến sĩ. Như vậy thì với giáo sư nãy nói là có những cái bằng 2 năm, bằng 4 năm cử nhân, 2 năm thạc sĩ, rồi 3 năm tiến sĩ nữa. Những cái bằng đó đi ra trường đó thì những cái cơ hội làm việc ở những cái cấp bậc nào thưa giáo sư?
Vâng, thì
với bằng 2 năm ở cao đẳng cộng đồng thì sao?
Bằng 2 năm cao đẳng cộng đồng thì thường mình làm trong những cái chức vụ phụ tá cho những người họ làm về trong ngành này. Và nói tổng quát từ bằng 2 năm cho đến bằng 4 năm cử nhân cho đến thạc sĩ thì những cái chỗ mà nó làm việc cũng giống nhau hết. Bởi thế mình không có chia ra cái vấn đề ngành. Thì nói tổng quát là một người mà có cái bằng về phát triển hay là liên hệ về quốc tế thì có ba địa điểm mà mình có thể đi được. Cái thứ nhất là làm cho chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ là họ có những cái chương trình mà họ cần rất là nhiều người có kiến thức về trong cái ngành liên quan này. Đương nhiên rồi, tại vì cái chính phủ Mỹ họ có những cái bộ mà nó cần phải có cái kiến thức này. Đó, thì ra trường mặc dù trong vòng 2 năm hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ thì các bạn thường thường cái đầu tiên đó là người ta đi làm cho những cái bộ giống như Bộ Ngoại giao của nước Mỹ. Còn cái thứ nhì là những cái kinh doanh. Cái kinh doanh họ cũng có nhiều rất là cơ hội để cho các người có cái bằng này đi làm.
Quan hệ quốc tế mà đi ra theo ngành kinh doanh?
Kinh doanh, tại vì đôi lúc có những cái hãng mà họ có những cần thiết là sự cộng tác của những cái hãng ở nước khác chẳng hạn. Thì họ cần phải hiểu rõ. Thường thường là nó gọi là về cái vấn đề liên quan quốc tế mà nó chú trọng về vấn đề business, là về vấn đề và kinh doanh nhiều hơn. Thì nó cũng có những cái chương trình như vậy nữa. Đó. Thì ngoài ra thì ngoài hai cái lĩnh vực trên, có nghĩa là làm cho chính phủ Mỹ, làm cho kinh doanh, cái thứ ba là làm cho những cái chương trình phi lợi nhuận và phi chính phủ.
Dạ, tổ chức phi chính phủ.
Thì thường thường thì lương thì hơi ít, nhưng mà các bạn đó có những cái cơ hội để làm đi những nước khác, làm để mà giúp đỡ cho những người, giống như là cứu trợ nạn đói về, hay cứu trợ về, giúp đỡ về vấn đề y tế, hay là giám sát và bảo vệ cái nhân quyền. Của cái nước đó. Cái thứ ba là vấn đề education, là giáo dục đó. Thì nói tóm lại là học ngành này ra thì có rất là nhiều cái cơ hội. Và bao nhiêu những cái cơ quan mà từ chính phủ cho đến kinh doanh, cho đến tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, thì tôi nghĩ rằng là cái bằng này nó cho mình cái cơ hội đi làm việc rất là nhiều chỗ.
Một bạn trẻ ở Việt Nam mơ ước trở thành một nhà ngoại giao trong tương lai. Thì ngành quan hệ quốc tế có phải là cánh cửa phải mở?
Đúng rồi, cô nói rất là đúng. Tại vì cái này là cho các bạn có cái cơ hội để hấp thụ được những cái kiến thức mà nó liên quan đến cái văn hóa và cái xã hội của một nước. Thì cái này là một cái những cái cần thiết cho một nhà ngoại giao. Bởi thế nếu các bạn nào muốn trong tương lai làm một ngoại giao đoàn chẳng hạn, thì cái ngành này là cái ngành rất là thích hợp.
Dạ, câu hỏi của Việt Hùng Trần, ngành này có môn nào giống như kinh tế, chính trị, Mác Lênin, lịch sử, đảng như ở Việt Nam hay không? Và nếu là đảng viên Cộng sản Việt Nam có bị hạn chế học cái ngành này hay không?
Theo tôi biết thì tất cả những cái ngành nghề hay là những chương trình học thì họ không có chú ý vấn đề quá khứ, giống như là vấn đề đảng phái, chính trị. Thì khi các bạn đi học thì các bạn tự nhiên, ở nước Mỹ có cái sự tự do là muốn học ngành nào, muốn học môn nào cũng được. Không phải là tại vì cái quá khứ của mình có dính líu với một cái chính trị, về cái đảng phái nào đó, mà mình không có đi học được những ngành khác. Tất cả các trường đại học trên nước Mỹ về cái ngành khoa học chính trị và vấn đề chính trị thì họ vẫn dạy về những lý thuyết Lenin như thường. Và ai muốn học thì cũng để hiểu biết thêm mà thôi.
Nhưng mà đó là một sự lựa chọn.
Lựa chọn mà thôi, không phải bắt buộc. Hay không phải bị từ chối. Là tối đa 100% là vấn đề tự do ở nước Mỹ.
Cảm ơn giáo sư. Hồi nãy giáo sư nói ở cấp bậc thạc sĩ đó, thì phải cần 2 năm kinh nghiệm trước khi vào thạc sĩ. Nhưng mà một người ở Việt Nam, một bạn trẻ ở Việt Nam vừa tốt nghiệp 4 năm ngành quan hệ quốc tế ở Việt Nam, muốn theo học thạc sĩ quan hệ quốc tế ở Mỹ, thì có bắt buộc người đó cũng có 2 năm kinh nghiệm hay không?
Theo tôi biết là người ta không phải nói rõ ràng rằng là 1 hay 2 năm. Thường thường những cái chương trình mà nổi tiếng về liên hệ về quốc tế mà ở cái cấp bậc thạc sĩ thì họ nói rằng là cần những điều kiện là có những cái kinh nghiệm. Và cái kinh nghiệm đó nó có thể từ ra là khi mình đi ra làm, mình làm cho những cái cơ quan nó liên hệ đến quốc tế là đủ rồi. Hay là trong cái thời gian đi học mà để ra đi làm internship, hay là làm cho những cái chương trình giống như
phi lợi nhuận và phi chính phủ
thì cái đó cũng đủ rồi. Và tùy theo, không những là một vài năm đôi lúc cũng không đủ, mà nhiều người chỉ cần 1 năm hay là vài tháng cũng đủ. Tùy theo cái cách thức làm việc như thế nào, không có sự tối đa và tối thiểu cho cái những năm.
Và tùy cái dự án bạn đó nghiên cứu.
Đương nhiên, tùy theo cái chương trình, tùy theo cái mục đích mà các bạn muốn học ở trong cái ngành thạc sĩ.
Cho dù là chỉ mới có 6 tháng kinh nghiệm thôi, nhưng mà bạn tham gia vào một dự án lớn.
Thì có thể quan trọng hơn, có thể có giá trị hơn là bạn làm 1-2 năm trong những cái cơ quan mà không có liên quan đến với vấn đề quốc tế.
Câu hỏi lúc này của Nguyễn Thị Tố Nga không có liên quan tới ngành này, nhưng mà thưa giáo sư hỏi thăm về du học. Con trai em đang du học Canada, đang học lớp 12, muốn sang Mỹ học đại học. Xin tư vấn giúp vì muốn học ngành khoa học máy tính chế biến robot. Vào trường nào tốt, điều kiện như thế nào?
Cái câu hỏi này rất là tổng quát. Nhưng mà nếu mà con của bạn còn đang học ở Canada, ở một trường trung học, thì cái đương nhiên là phải nạp đơn Common App của nước Mỹ để mà xin đi học những cái đại học ở nước Mỹ. Ngoài ra cái ngành máy tính thì ngành rất là rộng lớn ở nước Mỹ, tất cả những đại học nào trên nước Mỹ cũng có cái ngành này, thì tôi khuyên bạn nên Google để mà kiếm cái ngành này. Và những cái, đương nhiên là những cái đại học lớn như Ivy League School ở bên này thì họ có những chương trình đó. Mà không những đại học lớn đó có những chương trình đó, chưa chắc là những chương trình về máy tính nó lại nổi tiếng hơn những đại học mà không phải Ivy League.
Yeah.
Thì cần những cái sự nghiên cứu. Và cái chương trình của chúng ta là chúng ta đã nói mình không có thể quảng bá cho một trường nào được.
Yeah. Nhưng mà quý vị và các bạn có thể theo dõi cái trang US News Report.
US News Report để có cái ranking.
Yeah.
Và cái chuyện quan trọng nhất khi mà chúng ta nói về vấn đề du học thì phải biết rằng là mình muốn về vùng nào, ở trường nào. Cái đó là quan trọng nhất.
Yeah.
Và sau trang... đó là mình kiếm.
Yeah. Cái trang web mà chúng tôi vừa nhắc tới đó là cái trang web đánh giá xếp hạng các trường từ trung học tới đại học ở Mỹ. Và những cái trường đó về chất lượng như thế nào, về quá trình giảng dạy như thế nào, thế mạnh, thế yếu ra sao thì đều có trên cái trang đó.
Có thể một ngày nào đó chúng ta cũng nên có một chương trình chỉ nói về vấn đề đánh giá mà thôi.
Dạ vâng.
Ranking rất là quan trọng.
Dạ. Câu hỏi kế tiếp, có bằng Master về công nghệ kỹ thuật ở Đức xin học Master MIT ở Mỹ được hay không? Có cái sự tương đồng về cấp bậc giữa Đức với Mỹ không?
Theo tôi biết là, tại vì tôi cũng học từ tới Đức qua,
dạ.
Thì theo tôi biết những cái chương trình học ở Âu Châu thì nó cũng được công nhận ở Mỹ. Và nếu các bạn học về MIT thì nên liên lạc trường MIT để và liên lạc đúng cái ngành của đó. Tại vì mặc dù trường MIT họ có những cái điều kiện tổng quát, nhưng mà mình muốn rõ ràng hơn thì mình phải xin hỏi thẳng vào những cái giống như là một cái cơ quan hay là một cái văn phòng mà nó liên quan đến cái chương trình của các bạn muốn đi học ở MIT.
Dạ. Yeah. Câu hỏi của người phụ huynh hồi nãy mà hỏi thăm về robot đó giáo sư.
Vâng,
là Canada. Xin hỏi tiếp. Dạ. Vâng. Yeah. Nếu muốn đăng ký, con của bạn này vừa đăng ký vào một trường Cincinnati ở bang Ohio.
Vâng.
Thì trường đó có tốt cho ngành này không? Muốn xin thêm một trường nữa thì xin tư vấn.
Tôi biết là Cincinnati về chương trình robotics rất là tốt. Tại vì tôi có làm việc trong quá khứ với họ trong chương trình người máy. Thì như vậy là cũng tốt rồi đó. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng người ta nói rằng là khi mà mình nạp á, mình không có nghĩ rằng là chắc chắn là mình được nhận vào hay không.
Yeah.
Và nếu mà làm Common App mà nên làm tối thiểu là 5 trường.
Common App?
Common App là cái hồ sơ để mà các học sinh trung học, tất cả các học sinh trung học ở ngoại quốc và nước Mỹ đều làm cái Common App là làm cái hồ sơ được nhập học. Và cái lợi cái này là khi mình điền vào một cái hồ sơ rồi, hay là cái đơn nhập học rồi, đơn xin học rồi, thì mình có thể là mình gửi cho nhiều trường trên nước Mỹ. Chứ không phải là mình tới trường này. Trong quá khứ thì muốn học trường này phải nạp đơn trường này, muốn học trường kia nạp đơn trường kia. Nhưng bây giờ họ làm cho nó dễ dàng hơn cho các học sinh, chỉ cần điền ra một bộ hồ sơ mà thôi, và mình để trong đó những trường nào mình muốn. Và ngoài cái Common App là những cái tin tức đó, thì những cái trường riêng họ có những cái điều kiện khác hơn thì nó ít hơn. Thì đó là, thì tôi khuyên rằng là con của bạn ở Canada thì muốn học ở bên này về cái ngành robotics thì có nhiều về về cái ngành người máy hay là về cái điện toán đó, thì các bạn nên xin nhiều hơn là một trường. Lỡ mình xin Cincinnati mà không được vào thì sao? Nên tối thiểu là mình bỏ những cái trường nó gọi là safe school đó, có nghĩa là những cái trường mà mình có khả năng để được đạt vào. Tại vì cái điều kiện vào những cái trường lớn ở nước Mỹ rất là khó.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Câu hỏi của người bạn trẻ khác cũng ở Canada, Nguyễn Trần Nghị. Năm nay 23 tuổi, đã đi làm một năm, là lập trình viên, muốn sang Mỹ hoặc Canada học thì nên đi theo hướng nào, chi phí bao nhiêu?
Thì mình đã nói trong quá khứ rồi là các bạn phải từ bất cứ nước nào trên thế giới muốn tới nước Mỹ thì phải xin cái visa là gọi là F1. Thì cái F1 nó cũng cần cái điều kiện về TOEFL với lại tùy theo những cái điểm mà các bạn có SAT học, nếu đi học hay là
MCAT.
Rất là tổng quát câu hỏi này thì khuyên bạn nên đi trở lại những cái chương trình quá khứ của chúng ta để coi về.
Nhưng mà nếu hỏi thăm chung chung, thưa giáo sư, nếu đi du học Canada và du học Mỹ đó, chi phí nơi nào cao hơn?
Thì tôi nghĩ là ở Mỹ nó cao hơn.
Mỹ cao hơn. Và chất lượng chỗ nào tốt hơn?
Thì tôi nghĩ là tại vì mình ở Mỹ, tôi nghĩ là trung bình có những đại học ở Canada rất là tốt.
Yeah.
Nhưng mà nói cao trung bình đó, thì tôi nghĩ rằng là bên này có nhiều cái cơ hội hơn.
Yeah.
Tốt hơn thì tôi nghĩ là nhiều cơ hội thì có nó cũng tốt hơn nhiều.
Vâng. Dạ, vâng. Vì một cái hệ thống của đại học Mỹ nó cũng rất
là rộng lớn.
Dạ.
Vâng, vâng.
Thành ra là nó có nhiều cơ hội và có nhiều những cái gọi là ngành chuyên sâu để mình có thể theo đuổi.
Thì mình cứ nói sơ qua những cái sản xuất quan trọng nhất trên thế giới. Google, Facebook, những cái chứng hay là operating system của Gates thì từ nước Mỹ mà ra.
Dạ, thì đó là lý do mà nước Mỹ là một cái điểm đến được rất nhiều nhiều học sinh trên cả các nơi trên thế giới lựa chọn, trong đó có Việt Nam. Dạ, thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo là có thể xin học bổng được hay không nếu mà đi qua Mỹ học lập trình viên?
Thì chúng ta có một chương trình đã nói về học bổng trong quá khứ. Cái câu hỏi này cũng rất là tổng quát, nhưng mà tôi cũng muốn trả lời cho nó gọn gàng vì vấn đề cái thời giờ nó cũng eo hẹp. Thì xin cái vấn đề đi học ở Mỹ thì vấn đề xin đi xin được học bổng thì theo chúng ta nói là nếu các bạn học giỏi thì chắc chắn là bất cứ gia nào cũng có cái học bổng trong đó rồi. Chương trình cử nhân thì các bạn cũng phải nộp đơn rồi xong rồi đợi người ta cho, là ở bên này thì nó cho merit thôi, là tùy theo cái điểm của mình thôi. Chỉ có sinh viên Mỹ thì mới được trợ cấp về gia đình, nó gọi là về need based tài chính. Thì nói sơ qua thì vấn đề mà được cấp học bổng hay không là tùy theo cái khả năng của mình.
Dạ, vâng.
Vâng.
Để có được học bổng toàn phần 100% thì khó khăn
rất là khó khăn. Nếu các bạn ra thủ khoa một cái trường trung học ở Việt Nam thì hy vọng như vậy được, mà chưa chắc cũng đã được.
Nhưng mà những cái dạng học bổng khác, ví dụ 50% hoặc là
25%, tùy theo những chương trình, những cái đại học ở Mỹ họ ký với những cái đại học ở Việt Nam. Có những chương trình 2+2, 50%, hay là những chương trình thạc sĩ thì thường thường các bạn được trả 100% và có lương được. Cái câu hỏi này rất là tổng quát, nhưng mà nói tóm lại, nếu các bạn đi học ở Mỹ thì cũng có những cái nhiều cơ hội học bổng tùy theo cái trường nào và tùy theo chương trình nào.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với cái ngành quan hệ quốc tế mà mình đang nói dang dở, thưa giáo sư.
Vâng, vâng.
Hồi nãy giáo sư có nói là trong ngành quan hệ quốc tế có nhiều cái ngành học phân ngành nhỏ nữa.
Vâng,
dạ,
vâng.
Thì xin giáo sư giới thiệu sơ qua để các bạn trẻ được hiểu biết là tôi học quan hệ quốc tế là tôi có thể đi theo những ngành nghề nào.
Vâng, vâng. Dạ. Thì cái thứ nhất là khi mà mình học một cái ngành nó rộng lớn như vậy thì mình không có thể học hết được.
Dạ.
Thì cái thứ nhất các bạn phải chọn ra cái sự tập trung. Gọi là concentration.
Yeah.
Thì có nhiều cái chương trình mà các bạn có thể qua được là những cái về nhân chủng học và nghiên cứu về văn hóa chẳng hạn. Là một cái
chương
rất là tốt. Hay kinh tế và thị trường toàn cầu nó cũng rất là quan trọng. Và cái vấn đề xu hướng của toàn cầu là mình nghĩ rằng là trong những năm tới cái hoàn cầu nó sẽ đi về hướng nào.
Rất tiếc thưa giáo sư là mình không còn giờ nữa, đang nghe nhạc hiệu mở lên mà giới thiệu những cái phân ngành nhiều nữa thì xin hẹn vào tuần tới mình tiếp tục. Nhưng mà lúc này xin giáo sư, trước khi mình kết thúc chương trình, xin trả lời câu hỏi của Hạnh Tuyết. Con của bạn 17 tuổi đang học tại trường Green River được 1 năm, còn 2 khóa nữa hoàn thành bằng lớp 12 vô học tiếp college. Vậy có xin được học bổng hay không?
Được, chúng tôi đã nói rằng là vào chương trình freshman tùy theo cái điểm của mình để các bạn sẽ có cơ hội được cái merit scholarship đôi lên đến 100%, nhưng mà về merit merit mà thôi, có nghĩa là về cái điểm mình thôi. Còn cái vấn đề need base thì chỉ có dành riêng cho cái sinh viên quốc nội mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về các thông tin khác liên quan tới ngành quan hệ quốc tế, những phân ngành và những cái cơ hội nghề nghiệp hứa hẹn trong tương lai theo từng phân ngành vào thứ hai tuần tới 10:30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn đón xem và đặt câu hỏi với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Chào các bạn.
Dạ, và trước khi mà mình kết thúc chương trình đó, thưa giáo sư, thì nói sơ qua một chút xíu nữa là những cái ngành nghề học để các bạn đón theo dõi, thưa giáo sư. Hồi nãy mình đang nói tới là phát triển. Dạ, năng lượng và bền vững nữa phải không ạ?
Vâng. Cái này là còn
Dạ, chúng ta còn một chút xíu
còn
thời gian.
Còn một chút
nữa.
Xíu. Vâng. Thì chúng ta đã nói rằng là nó rất là tổng quát, bởi thế khi mà mình về đây, khi mà chọn về cái ngành nghề thì phải cần những cái ngành nghề mà nó đúng theo sở thích của mình. Thì ngoài ra thì có những cái ngành mà như chúng ta đã nói rằng là có thể đi về những cái lĩnh vực thì có những cái giống như cái giải quyết xung đột và xung đột chẳng hạn, về conflict management rất là quan trọng. Và nếu mình không biết cái đó thì có thể là xảy ra những cái sự chiến tranh của các nước chẳng hạn. Cái địa lý và sinh thái thế giới rất là quan trọng, tại vì mình muốn làm nghiên cứu về xã hội, về nhân văn hay là về những cái chương trình của những cái nước thì mình phải hiểu về cái lịch sử của họ.
Dạ vâng, một số giới thiệu một chút xíu thôi để các bạn đón nghe vào tuần tới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Cảm ơn giáo sư.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.